chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 593 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay toàn thể giáo hội Hoàn Vũ kính lễ lá Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem chuẩn bị cho một tuần thánh. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả quý vị thính giả và gia đình quý vị tràn đầy ơn Thánh Chúa. Xin Chúa giải thoát tất cả chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài thơ với tựa đề Ngày Xưa. Bài suy niệm nghe mà không làm. Một chút tình người. Thư tháng 3 của Linh Mục Nguyễn Tất Hải nói về ơn tử đạo. Chia sẻ cảm nghiệm của chị Hồng Phúc nói về sự kỳ diệu của chuỗi kinh Mân Khôi, lời cầu nguyện, thông báo và kết thúc phát thanh.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài thơ Ngày Xưa và Đêm Nay. Ngày xưa Chúa thoát thai ở rơm hình hài, nồng hôi mùi súc vật mà ngon giấc ngủ dài. Đêm nay Chúa chào đời trong manh áo tả tơi của đôi người hành khất nơi chiếu đất màn trời. Ngày xưa Chúa thôi nôi trên đất lạ quê người, vào đời như lữ khách vội vàng kiếp nổi trôi. Đêm nay Chúa vừa tròn 20 tuổi long đong, đứng bên dòng quay quắt mà vẫn khát chờ trông. Ngày xưa Chúa ruồi rong, bộc bạch cả tấm lòng, mở con đường rất lạ, lời nuôi thỏa ước mong. Đêm nay Chúa miệt mài, với cây chổi trên tay, theo lối dài vun rác, cùng bụi cát đọa đầy. Ngày xưa Chúa lìa trần, đinh dài xỏ tay chân, máu theo thân thập giá, giọt lã chả ân cần. Đêm nay Chúa cầu xin trên xe lăn một mình, từ tật nguyền ngước mắt tìm cho gặp niềm tin.
Sau đây Minh Yến xin gửi đến quý vị bài viết Tai hại của sự nghe mà không làm theo. Titanic là một chiếc tàu chở hành khách khổng lồ nhất. Tính đến tháng 4 năm 1912, tàu dài 269 mét, trọng tải 46.000 tấn và chở được 2.200 hành khách. Vì là một con tàu khổng lồ như vậy, cho nên người ta nghĩ rằng chiếc tàu sẽ không bao giờ bị chìm. Có người đã gắn cho con tàu cái tên con tàu không thể đắm. Tuy nhiên, trong chuyến đi đầu tiên giữa Anh Quốc và New York, tàu đã đụng phải một tảng băng sơn và chìm sâu dưới đáy biển trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Lý do tại sao một con tàu khổng lồ như vậy lại có thể bị đắm ngay trong chuyến đi đầu tiên? Các nhân chứng cho biết người ta trông thấy băng sơn, nhưng vì đã quá gần, không còn tránh kịp. Có người cho biết rằng trước đó đã có một chiếc tàu khác đánh điện tín cho tàu Titanic biết là phải coi chừng những băng sơn trong vùng chiếc tàu đang đi. Nhưng người phụ trách vô tuyến đã nhận được điện tín đó, ghi xuống giấy nhưng lại quên không trao cho người có trách nhiệm. Chính vì vậy mà khi trông thấy băng sơn thì đã quá trễ, chiếc tàu đắm, làm cho hơn 1.500 người bị thiệt mạng. Chiếc tàu Titanic bị chìm vì người nghe được tín hiệu nhưng đã không thực hành. Chúng ta phải thực hành những gì mình nghe, chứ không phải chỉ nghe thôi. Đạo Chúa không chỉ để nghe suông, nhưng để thực hành. Lời Chúa dạy, anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng nghe lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật chọn hảo, luật mang lại tự do. Ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Một chút tình người, có phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Năm nay năm Đại Thánh, năm mà mọi người hân hoan vui mừng đón nhận hồng ân Thiên Chúa, ngôi nhà thờ giáo xứ chúng tôi được Đức Cha ban phép thánh hiến, để những ai đến viếng đều được ơn toàn xá. Cũng nhờ biến cố trọng đại này, ngoài việc dạy giáo lý thiếu nhi, tôi được ban hành giáo giao thêm cho nhiệm vụ bảo vệ chung khu vực nhà thờ và trông coi xe khách hành hương. Một buổi sáng khi sắp đến lúc cử hành thánh lễ thì trời đổ ập cơn mưa, đang đi đi lại lại ngoài sân. Tôi phải vội chạy giặt vào hiên nhà thờ để khỏi bị ướt. Không quên nhiệm vụ bảo vệ, tôi đảo mắt quan sát thì phát hiện trong những người đang trú mưa có một tên ăn mày khả nghi. Nó chỉ là một con bé độ 7-8 tuổi, người gầy gò, mặt nhem nhúc, quần áo luộm thuộm. Nó đang đứng rất gần những người khách từ xa đi ô tô về hành hương. Phải can thiệp ngay thôi.
Thế là tôi sấn lại, miệng quát, tay đẩy con bé thật mạnh. Không ngờ con bé lại yếu đến thế. Nó ngã uịch ngay xuống, đầu va xuống nền xi măng một tiếng cộp khô khốc. Nó bật khóc tức tưởi, trong khi mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về, vì tò mò thắc mắc. Tôi còn đang bần thần, chưa biết quyết định ra sao, thì có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Thôi, nín khóc nào, lại đây chị xoa đầu cho. Tôi quay lại, và nhận ra một em gái khác, chỉ độ 9-10 tuổi, ăn mặc sạch sẽ, ngực đeo huy hiệu, thiếu nhi thánh thể. Tôi sững người vì xấu hổ với mọi người. Với chính mình, em bé gái tốt bụng ấy, không ai khác lại chính là học sinh giáo lý của tôi. Một chút tình người. Vâng, chính tôi có lần đã dạy cho các em trong lớp rằng, sống trên đời, luôn cần có một chút tình người.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị tâm thư tháng 3 năm 2013 của Linh Mục Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa Cứu Thế. Ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2010, một bộ phim bằng tiếng Pháp có tựa đề là Des Hommes et des Dieux, có nghĩa là những con người và những thần minh, đã được giải thưởng Grand Prix, tức là giải nhì tại Liên hoan phim quốc tế Cannes bên Pháp, và sau đó được giải thưởng quốc gia danh giá César của Pháp ở hạng mục phim hay nhất. Bộ phim kể về cuộc sống trong tu viện Tiberin của 9 đan sĩ dòng chiêm niệm Trappist ở nước Algeria, Bắc Phi. Các vị tu sĩ này sống hòa hợp với dân địa phương, đa số theo Hồi giáo. Nhưng rồi vào sáng sớm ngày 27 tháng 3 năm 1996, một nhóm khoảng 20 dân quân Hồi giáo cực đoan có vũ trang đã tấn công tu viện và bắt cóc 7 tu sĩ người Pháp. Chỉ có 2 người thoát được. 2 tháng sau, người ta tìm thấy cả 7 vị đan sĩ này bị cắt cổ. Cũng có những người công giáo trong đất nước Hồi giáo này đã bị quân Hồi giáo cực đoan giết trước đây. nhưng những cái chết của các vị đan sĩ Trappist người Pháp đã khiến cả thế giới phải chú ý. Nhờ một bức chúc thư do một trong những đan sĩ bị giết viết vào năm 1994 và chỉ được mở ra sau khi ngài qua đời. Bức chúc thư của cha tu viện trưởng Christian de Serge là một sứ điệp của sự khó nghèo phó thác vào trong tay Thiên Chúa. Đó là chúc thư nói lên lòng tin tưởng của sức mạnh yêu thương, hòa giải và tha thứ mọi người, bất kể đó là người Kitô giáo hay Hồi giáo. Sau đây là toàn văn bức chúc thư của cha tu viện trưởng Christian de Serge. Nếu một ngày nào đó sẽ đến, và có thể là chính hôm nay, lúc mà tôi sẽ trở thành nạn nhân của phong trào khủng bố lúc này, dường như đang bao vây những ngoại kiều đang sống ở Algeria, thì tôi mong muốn rằng cộng đoàn, giáo hội và gia đình của tôi ghi nhớ rằng cuộc đời tôi đã dâng hiến cho Chúa và đất nước này, chấp nhận sự kiện vị tôn sư duy nhất của mọi cuộc sống, tức là Chúa Giê-xu, không phải là kẻ xa lạ với cuộc ra đi đầy thương tâm này. Tôi muốn mọi người cầu nguyện cho tôi, bởi vì làm sao tôi có thể xứng đáng là một hy lễ như thế chứ? Tôi ước mong mọi người biết nối kết cái chết này của tôi với biết bao cái chết trong bạo lực mà không ai biết đến hay bị đón nhận bằng thái độ thờ ơ. Sự sống của tôi không cao giá hơn người nào khác và cũng không kém hơn. Dù gì đi nữa, cuộc sống của tôi không hề mang vẻ ngây ngô của trẻ con. Tôi đã sống lâu đủ để biết rằng tôi có thông phần với sự dữ, mà tiếc thay dường như vẫn đang thắng thế trong thế giới. Và cũng có thể đó chính là sự dữ sẽ đánh quỵ tôi một cách mù quáng. Tôi ước ao rằng vào giây phút sẽ đến ấy, tôi có được một khoảnh khắc minh mẫn để có thể giúp tôi xin ơn tha thứ từ Thiên Chúa và từ những anh chị em đồng loại, và đồng thời để tôi hết lòng tha thứ cho người sẽ sát hại tôi. Tôi không ao ước một cái chết như thế. Tôi thấy nói ra điều này thật quan trọng. Thật vậy, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ vui mừng nếu dân tộc tôi thương mến bị kết tội cách hồ đồ vì việc tôi bị giết chết. Đó là một cuộc trả giá quá đắt cho điều mà người ta có lẽ sẽ gọi là ơn tử đạo. Khi ơn ấy đến từ một người Algeria, dù cho người ấy là ai, thậm chí khi anh ta nói rằng anh ta hành động vì lòng trung thành với điều anh ta tin là đúng theo Hồi giáo. Tôi biết rõ thái độ khinh bỉ mà người ta dành cho toàn thể dân Algeria. Tôi cũng biết có những hình ảnh châm biếm về Hồi giáo hiện cổ võ cho một ý thức hệ nào đó. Thật quá dễ dàng để vỗ yên lương tâm khi đánh đồng đường lối của tôn giáo này với thái độ cực đoan của những phần tử quá khích. Đối với tôi, nước Algeria và Hồi giáo là một điều gì khác? Đó là một thân thể và một tâm hồn. Tôi nghĩ là tôi đã nói đủ về cái nhìn và sự hiểu biết mà tôi có được từ nhận thức này. Đó là tôi thường tìm thấy nơi Hồi giáo một sợi dây liên kết của tin mừng mà tôi đã học được trên đầu gối mẹ hiền, giáo hội đầu tiên của tôi, ngay trên mảnh đất Algeria này, và tôi đã tôn trọng những tín hữu Hồi giáo. Hiển nhiên, cái chết của tôi dường như sẽ chứng thực điều mà những người vội cho tôi là ngây thơ hoặc lý tưởng. Ước gì bây giờ ông ấy cho chúng ta biết những gì ông ấy đang nghĩ. Nhưng những người này nên biết rằng, cuối cùng thì tôi cũng sẽ được giải thoát khỏi sự tò mò dồn nén nhất của đời mình. Này đây là lúc, nếu đẹp lòng Chúa, tôi sẽ được hội nhập ánh mắt của mình vào cái nhìn của Chúa Cha, để cùng với người nhìn ngắm những con cái Hồi giáo của chính người, theo cách người nhìn họ, những người được chiếu tỏa bởi vinh quang của Đức Kitô như là hoa trái của cuộc thương khó của người, và là những người được đầy tràn ân sủng của Chúa Thánh Thần. Niềm vui kín đáo của ân sủng ấy sẽ thiết lập sự hiệp thông, tái lập sự tương đồng trong khi vẫn vui đón nhận sự khác biệt. Cuộc đời bị đánh mất ấy hoàn toàn là của tôi, hoàn toàn là của họ. Tôi tạ ơn Chúa là đấng dường như đã muốn đòi hỏi cuộc đời như thế của tôi, hoàn toàn chỉ vì niềm vui trong tất cả và bất chấp tất cả mọi sự. Trong lời cảm ơn mọi người về tất cả những điều trong đời tôi, và từ nay trở đi, dĩ nhiên tôi cũng muốn bao hàm cả anh chị em, những người bạn của tôi hôm qua và hôm nay, và cả anh chị em nữa, những người bạn của chốn này, ngoài cha mẹ tôi, anh chị em tôi, cùng những gia đình của họ, xin cho mọi người được sinh gấp trăm ngàn lần như lời đã hứa. Và cả anh nữa, hỡi người bạn vào phút chót, người không ý thức mình đang làm gì. Vâng, cả với anh nữa, tôi muốn nói lời cảm ơn anh và lời vĩnh biệt để phó dâng anh cho Chúa mà qua tôn nhan ngài, tôi thấy khuôn mặt của anh. Ước gì chúng ta được dịp gặp lại nhau như những kẻ trộm lành trên thiên đàng, nếu điều đó đẹp lòng Thiên Chúa và là cha của hai chúng ta. Amen. Câu chuyện về sự sát hại cha tu viện trưởng Christian de Serge và 6 đan sĩ anh em khác ở tu viện Tibirin bên Algeria vào năm 1996, một lần nữa chứng minh rằng bất chấp quyền lực của chính trị và bạo lực, cuối cùng ra, chính tình yêu mới là sức mạnh siêu việt, vượt thắng cả sự chết, như lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 15 câu 13. Đúng thế, chính sức mạnh của tình yêu đã khiến Chúa Giêsu sẵn sàng chết trên thập giá ngày xưa, để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và tình yêu tận hiến đó của Chúa Giêsu cũng thể hiện qua sự tha thứ của Ngài đối với những kẻ bắt giết Ngài khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha lúc ở trên thập giá. Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Tin mừng Thánh Luca đoạn 23 câu 34. Mỗi năm, người Kitô hữu cử hành trọng thể các nghi lễ của Tam Nhật Thánh là thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh, để tưởng nhớ các biến cố trọng đại mà qua đó Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu thương bao la của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Đó là việc Ngài thiết lập bí tích truyền chức thánh và bí tích thánh thể, cùng việc Ngài phải trải qua cuộc thương khó và tử nạn, và nhất là Ngài chiến thắng sự chết trong sự phục sinh vinh hiển. Tuy nhiên, ý nghĩa của Tam Nhật Thánh không chỉ nằm ở việc tưởng nhớ, mà còn là việc cử hành mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu ngay trong hiện tại đang chiếm hữu tâm hồn chúng ta và đòi buộc chúng ta trở thành những nhân chứng của tình bác ái, sự hòa giải và lòng tha thứ đối với những người chung quanh, kể cả những người thù ghét mình. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho quý ông bà và anh chị em được tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh vinh hiển. Trong tình yêu của Chúa Giêsu cứu thế, Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa cứu thế. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần chia sẻ cảm nghiệm của chị Hồng Phúc, là một nữ y tá và đồng thời là một giáo lý viên Cộng đoàn Giáo xứ Costa Mesa. Câu chuyện nói về chuỗi mân côi đã cứu được cả một gia đình về phần xác cũng như phần hồn. Xin kính mời quý vị theo dõi. Xin chị vui lòng kể lại chuyện mà hồi mà chị còn làm y tá ở nhà thương đó, rồi chị giúp một cái trường hợp, một cái cháu bé đó chị, được những cái ơn lành của Chúa đó.
Chị em là y tá, nó gọi là Registered Nurse. Em chuyên về, hồi xưa em ở trong nhà thương á, thì em làm về ICU, Intensive Care. Em làm cho những cái em bé nó mới sinh ra đó, những cái đứa nó chưa mở mắt, rồi em làm với các em lớn lớn tí, rồi em làm với người lớn. Cái cuối cùng thì em làm với Heart Transplant, tức là thay tim. Thì em nhận bệnh nhân vô, em cắt nghĩa cho người ta, giải nghĩa cho người ta về cái vấn đề mổ như thế nào, vào trong phòng mổ như thế nào, thì đi ra như thế nào, rồi sẽ take care cái người đó cho đến khi người đó lành bệnh về nhà. Em còn làm thêm cái việc ngoài nữa, gọi là đi đến các tư gia để mà coi các bệnh nhân ở tư gia. Có một lần kia, cái company nó gọi cho em là có một cái em bé nó bị bệnh tim, mà cái bệnh tim này là bác sĩ chê rồi, tức là ở nhà đợi cho đến khi nào thì thôi thôi, chứ còn không làm được cái gì cho em này hết. Không có một người y tá nào mà nhận cái em này để coi sóc hết. Thì bà mẹ cũng nản rồi, không muốn ai nữa. Tới đại khái là chết thì chết, bà ở nhà với con bà thôi. Thì có một hôm kia thì phòng y tá gọi cho em là có một cái bệnh nhân là như vậy, có đến coi được không? Thì em mới đến để em interview và em coi như thế nào. Thì em chấp nhận để mà giúp cho cái em đó. Bà mẹ mới hỏi em như thế này: bao giờ cô có thể bắt đầu được? Em bảo bất kể lúc nào. Bà mẹ thấy lạ lùng lắm, bởi vì người nào vô trông thức con tôi thì cũng quay ra, có mỗi một mình cô nói là bằng lòng và bất kể lúc nào cũng được. Bà ấy bảo ngày mai cô bắt đầu được không? Em bảo được. Thế là từ đó em ở với em đó, em ở với em đó 4 năm. Thì trong khi đó bác sĩ đã chê rồi, không có làm được cái gì cho em hết, là bởi vì nếu em lên bàn mổ thì em sẽ chết thôi. Cái một hôm khi mà em coi em đó đó, thì nó ngủ nhiều hơn là nó chơi, là bởi vì nó yếu lắm. Trong khi ngủ thì em lần chuỗi, thì em chỉ có lần chuỗi thôi, nó đi đâu thì em đi đó, đủ 8 tiếng đồng hồ của em. Những cái lúc em giúp nó được cái gì thì giúp, còn những lúc kia thì em lần chuỗi. Thì cái trong gia đình này á, thì gia đình là có đạo, nhưng là bỏ đạo từ lâu rồi. Có một ông anh của bố là bishop ở bên Anh, thì người nhà hỏi với lại bà mẹ của bệnh nhân á, con của chị ngủ cả ngày thì cô y tá làm gì? Bà mẹ nói là cô ấy lần chuỗi. Ngoài cái lần chuỗi ra cô ấy làm gì? Cô ấy lại lần chuỗi. Thì em cứ lần chuỗi, khi nào mà em giúp cháu thì em không có gì thôi, còn những cái khi rảnh ra là em cứ lần chuỗi. Thế một hôm cô ta mới gọi cho ông chú chồng ở bên Anh á, là con nghe thấy cô y tá nói là ở bên Lourdes thì đứa mẹ có chữa bệnh, thì con sang có được không? Ông chú chồng mới nói là không, không cần phải sang, là bởi vì mẹ muốn chữa bệnh thì ở đâu mẹ cũng chữa hết, cháu không phải sang. Cô ấy gác điện thoại lên, cô ấy chạy xuống, cô ấy hỏi em: chị ơi, ông chú của tôi nói như vậy là nói đúng hay là nói sai? Thế thì em nói là chú của chị nói đúng, nếu như trường hợp đức mẹ muốn thì ở đâu mẹ cũng chữa bệnh là đúng, nếu như trường hợp mà chị muốn sang bên ý để cầu xin thì chị cứ việc sang. Thế là chị chạy lên, chị book liền, chị book đi bên lộ Đức. Thì lúc đó là sửa soạn lễ cho, thì chị gia đình đã bỏ đạo từ lâu rồi. Thế thì em ý, tại cái đó năm là năm 2000, trong bụng em á thì em chỉ sợ người lỡ cái nhớ cái năm 2000, thì em sợ lỡ cái đi nó bị làm sao. Mặc dù như vậy mà chị ta cũng nhất định đi đó. Thế em mới bảo bây giờ tôi hỏi cô một câu như thế này: nếu như trường hợp con cô ngoan thì nó xin cái gì cô cũng cho dễ dàng hơn phải không? Nếu mà nó hư á thì xin cái gì thì cũng có vẻ mình cũng phải còn nghĩ lại phải không? Thì cô phải vâng đúng rồi. Thế thì tôi đề nghị với chị như thế này: trước khi chị đi á thì đi xưng tội, đi lễ, đi rước Chúa rồi hẹn đi. Thì cô ta nói như này: tôi chả biết xưng tội là gì, giúp tôi được không? Em mới nói: ồ không sao, ta giúp. Thế khi mà em chỉ cho cô ấy, dạy cho cô ấy đi xưng tội, không những cô đi xưng tội thôi mà cả nhà nhà cô ấy đi xưng tội. Thế thì khi mà cái thứ bảy đó thì chị ta nói như thế này: tôi đâu có biết, đến khi mà tôi vô trong tòa giải tội, tôi đi đến tòa giải tội thì tôi nhìn thấy phía bên kia mẹ tôi, hàng bên kia em tôi, đằng sau tôi là chồng tôi, cả nhà tôi đi xưng tội. Đi xưng tội xong rồi thì cái hôm lễ cho đó, mưa tầm tã, thông thường đó là cái chuyện gì quan trọng thành vấn đề, cái người con mà đau đó phải ở nhà. Hôm nay cô ta bắt hết mọi người đi dự lễ cho, xong em về hôm sau là chủ nhật. Cái hôm tuần tới tiếp tiếp đó là chủ nhật thì em không có làm. Cô ta gọi khóc sướt mướt thì em không có nhà, cậu em trả lời, tại vì em phải đi dạy giáo lý. Khóc sướt mướt thì khi em về thì cậu em nói là: chị ơi, chị gọi lại ngay cho Kim đi, không biết cái chuyện gì hay là thằng con chết rồi. Thì em mới gọi lại, vừa mới nghe thấy tiếng điện thoại của em thì chị đã khóc, khóc quá chừng. Em bảo: stop, không có khóc nữa, nói cho tôi cái chuyện gì đây. Nếu như trường hợp cô ở đây thì tốt lắm, nhưng mà tôi đã chụp hình rồi. Cái hôm mà trời mưa sướt mướt như vậy đó thì cái sliding door của tôi ở đằng sau cửa kính, một cái hình Đức Mẹ hiện ra, tức là khi mà nước nó mưa đó, cái screen door đó nó ngấm nước, xong rồi nó ịn vào cái cửa thành là Đức Mẹ Lộ Đức. Rồi chị ta khóc sướt mướt, tại vì khi mà xuống chị ta trên lầu, anh chồng ở dưới thấy như vậy thì gọi vợ xuống, là vợ thấy mà như vậy, xong bắt tất cả mọi người quỳ xuống lần chuỗi mân côi. Em cũng mới dạy cho mình lần chuỗi mân côi, chạy sang hàng xóm gọi hết mọi người chạy sang bên đó để chứng kiến cái đó. Xong rồi chị cho chụp hình. Hôm sau thì khi mà em đến á, em được cái hình đó, hiện bây giờ em đang giữ. Trong một cái tuần đó luôn thì những ngày kế tiếp nước cũng mưa tơi tả cả tuần lễ như vậy. Thì trước khi chị ta đi sang Lộ Đức thì lại một trận mưa như vậy nữa, mà hôm đó em có ở đấy luôn, thì cái hình tượng đó tiếng Mỹ nó gọi là phenomenon lại hiện ra như vậy nữa. Thì đấy là cái chuyện mà em coi cái em bé ở đấy. Khi chị đó sang Lộ Đức, trước khi chị đi, chị hỏi em như thế này: thế thì cô thấy là tôi về thì tôi nên làm cái gì đi? Về em bảo đây là lấy nước ở Lộ Đức về đây để tôi tắm cho con chị. Thì chị ta đi, chị ta chẳng mang cái gì hết, mang một cái carry on toàn có nước thôi, nước Lộ Đức. Mỗi một lần em tắm cho cháu thì em lại tắm bằng cái nước Lộ Đức cho cháu. Trong vòng một tháng đó thì tự nhiên có một cái phone ở trên UCLA gọi. Bây giờ tôi muốn review lại cái case của con chị. Và trong vòng không lâu đâu thì người ta nói bây giờ tôi sẽ quyết định cho con chị vào cái list, waiting list để mà thay tim. Khi đi thay tim như vậy thì cháu hiện bây giờ cháu được nó gần 20 tuổi rồi đấy. Hiện bây giờ cháu đang đi học ở trường college.
Vẫn còn sống hả?
Vẫn còn sống.
Hết bệnh luôn?
Hết bệnh luôn.
À ăn chưa?
Thay tim thì cháu nó hồi đó nó thay tim cỡ chừng nó 6 tuổi. Nó được một quả tim của 12 tuổi của một em gái. Nhưng mà tại vì em nó nhỏ cho nên cái đó nó fit. Hiện bây giờ cháu đã học rất là khỏe mạnh, tạ ơn Chúa. Chị nói như thế này: Chúa không gửi đến cô cho con của tôi đâu, Chúa gửi cô đến cho cả gia đình nhà tôi. Và khi em xong cái case đó thì bà mẹ cho em một cái pendant bằng diamond, quả tim, để cảm ơn là bởi vì cô đã dốc hết cả quả tim của cô cho gia đình của tôi. Thì để gia đình nó trở lại, cả gia đình trở lại.
Chuyện rất hay, cảm tạ Chúa. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Kim Nhà và vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Trong tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các nhà dòng ở Việt Nam. Cô Liên 300 đô, bà Mary Đặng 50 đô, một bà cụ gửi qua nhà hàng Vân 50 đô và ông bà Lộc Lương gửi qua nhà hàng Vân 100 đô, tổng cộng lại quỹ có 500 đô, và chúng tôi đã gửi 500 đô này qua Hội Bảo trợ Nữ Tu để chia cho các nữ tu Việt Nam. Vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội và quý ân nhân giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày trong những chuỗi kinh nguyện.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết, quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của, xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con dâng lên Chúa những bệnh tật, những lo âu, buồn phiền, đè nặng trên tâm hồn chúng con. Xin Chúa ra tay chữa lành những bệnh tật của chúng con, nâng đỡ những yếu đuối của anh chị em chúng con đây. Và nếu Chúa nhận thấy có những dấu hiệu của những tà thần, xin Chúa loại khỏi những người con cái Chúa, mà cho tất cả anh chị em chúng con đây được ơn giải thoát. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhận lấy những yếu đuối, những bệnh tật của chúng con, mà ban ơn chữa lành, ban ơn nâng đỡ và xoa dịu tất cả. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên tất cả anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1014. 1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.